Trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Cứu Chúa của chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, đề tài suy gẫm của chúng ta hôm nay là Người biến nhát, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh viết trong sách Châm Ngôn đoạn 24, từ câu 30 đến câu 34 mà chúng ta mới vừa nghe tuyên đọc. Người biến nhát là người không thích và không muốn động chân, động tai, động não. Người biến nhát thì luôn luôn tìm mọi lý do để thối thoát. Và tệ hơn nữa, người biến nhát thường thì không có thích ngồi làm thinh. Họ thích nói, chủ yếu là họ thích bàn ra, họ thích chỉ trích và họ thích đổ thừa, nhằm mục đích là để biện hộ cho việc mình không muốn làm. Chúng ta có nhớ trong Tin Lành do Chúa Giê-xu rao giảng, Ngài có kể lại câu chuyện về các ta lân. Anh chàng nhận một ta lân trong câu chuyện, ví dụ về các ta lân mà Chúa Giê-xu kể viết trong Ma-thi-ơ đoạn 25. Đó là trong lúc chủ vắng mặt, thì anh chàng nhận một ta lân đã chôn ta lân xuống đất. Tôi thiết tưởng là sau khi chôn xong ta lân thì anh ta ngồi rung đùi, chỉ trích, dòm ngó người này người kia, anh ta dòm ngó những người đầy tớ khác đang chạy xuôi chạy ngược làm việc cho chủ. Và anh ta liên tục đưa ra ý kiến này nọ, lộ vẻ lo sợ rằng có thể là họ làm tổn hao cho chủ, cốt chỉ để che đậy sự lười biếng của anh mà thôi. Khi gặp chủ trở về thì anh ta nói một lèo thao thao bất tuyệt, chủ yếu là để đưa ra lý do là để biện hộ cho việc anh ta không làm gì hết trong lúc chủ vắng mặt, và cũng là để đổ thừa rằng chủ là người niêm nhặt. Chúa Giê-xu kể rằng chủ quở anh này rằng đầy tớ dữ và biến nhát, và đó cũng chính là chân dung của người biến nhát. Theo nội dung của đoạn Kinh Thánh viết trong Châm Ngôn đoạn 24, từ câu 30 đến câu 34, người biến nhát thì để cho đồng ruộng của anh ta mọc đầy gai gốc và cỏ dại, tường thì bị mục, bị sập lở. Kết quả là anh ta không có đến một trái nho để hái ăn, còn vụ mùa gặt thì không bao giờ xảy đến cho anh ta. Không cày bừa, không cấy đất, không gieo hạt, không hề có bóng dáng của một hoạt động nào ở trên cánh đồng của anh ta, thì kết quả hiển nhiên là chính anh biến nhát này bị đói, bị thiếu thốn, bị nghèo. Trong xã hội của chúng ta thường hay nghe người ta nói làm biến thì nghèo, hoặc họ nói nghèo là tại làm biến. Đối với người chưa tin Chúa, họ chưa có sự khôn ngoan được ban cho từ trên thiên đàng ban xuống cho họ. Họ chưa có sự ban cho của Đức Thánh Linh. Dầu vậy, khi họ đọc đến đoạn Kinh Thánh này, họ vẫn có thể hiểu được dễ dàng lời của Chúa theo suy nghĩ logic của con người. Đó là làm biến là nguyên nhân dẫn đến sự thiếu thốn và nghèo đói. Còn nghèo đói là kết quả của một đời sống lười biếng. Quá dễ để hiểu. Tuy nhiên, đối với người không tin Chúa thì sự hiểu biết của họ chỉ bị giới hạn trong phạm vi vật chất, tri thức và tinh thần thuộc về cuộc sống lòng vòng ở trong thế giới tội lỗi này mà thôi, thuộc về cuộc sống thuộc thể của con người trong thế gian này mà thôi. Còn đối với chúng ta là những người tin Chúa thì chúng ta có Thánh Linh và có sự khôn ngoan của Chúa. Vì vậy, chúng ta hiểu lời Chúa theo đoạn Kinh Thánh này một cách sâu sắc hơn và thuộc linh hơn. Chúng ta phải không được nêu dẫn đoạn Kinh Thánh này để minh chứng hay là để răn đe, khuyên nhủ những người lười lao động ở nơi công sở. Hay là chúng ta cũng không được nêu dẫn câu Kinh Thánh này để khuyên lên những người nghèo, những người thiếu thốn vật chất cần phải siêng năng lên, phải lao động lên. Chúng ta không được phép dùng câu Kinh Thánh này để khuyên họ như vậy. Chúng ta sống trong Hội Thánh của Chúa, Hội Thánh Chúa là nhà của Chúa và là nơi để chúng ta làm việc cho Chúa. Chúa là người chủ vĩ đại của chúng ta. Trong khi chờ Chúa trở lại, thì mỗi một người trong chúng ta được Chúa cắt cử phần việc để làm việc ở trong nhà của Chúa. Và khi Chúa trở lại, mỗi một người trong chúng ta phải trình dâng cho Chúa kết quả của công việc chúng ta làm. Vậy, chiếu theo đoạn Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn đoạn 24, chúng ta hiểu người biếng nhác ở đây là người như thế nào? Biếng nhác về chuyện gì? Sự nghèo khổ thiếu thốn ở đây là nghèo khổ thiếu thốn về điều gì? Điểm thứ nhất, chúng ta sẽ suy gẫm, người biếng nhác là người không muốn làm việc. Chúng ta đọc lại ở câu 30 và câu 31. Ta có đi qua gần ruộng của kẻ biếng nhác và gần vườn nho của kẻ ngu muội, thấy cây tật lê mọc khắp cùng, gai gốc che khuất mặt đất và tường đá của nó đã phá hư rồi. Lời Chúa mô tả rõ ràng là ta có đi qua gần ruộng kẻ biếng nhác, thì ta thấy hoàn cảnh của ruộng nó là đầy cỏ dại gai gốc. Chứ lời Chúa không có nói ngược lại rằng ta đi ngang qua một đám ruộng đầy gai gốc, nên ta biết chủ ruộng này là kẻ biếng nhác. Chúng ta lưu ý sự khác nhau ở đây. Câu Kinh Thánh này bày tỏ cho chúng ta biết rằng Chúa biết rõ ngay từ đầu ai là người biếng nhác, ai là kẻ ngu muội. Chúa không có chờ cho đến khi Ngài thấy kết quả thì Ngài mới tuyên bố rằng người này là kẻ biếng nhác hay người kia là kẻ ngu muội. Cánh đồng hoang tàn của người biếng nhác và người ngu muội chỉ thật ra là một bằng chứng chỉ ra bản chất của họ là biếng nhác và ngu muội, chứ không phải Chúa nhờ vào cánh đồng của họ mà Chúa mới công bố rằng họ là người biếng nhác và ngu muội. Một điểm chúng ta cũng lưu ý ở đây, đó là kẻ biếng nhác và người ngu muội được Chúa xếp vô trong cùng một hạng người. Lý do vì sao? Đó là khi chúng ta nghiên cứu lời Chúa viết trong Thi Thiên đoạn 14 câu 1, kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Có nghĩa là kẻ ngu dại này có nghe, có biết và có thấy là có Đức Chúa Trời. Nhưng hắn ta từ chối, hắn ta tự dối lòng mình và nói rằng thôi, nghĩ đến làm chi cho mệt óc. Cứ cho rằng chẳng có Đức Chúa Trời là yên thân, để tha hồ nghỉ ngơi, khỏi mắc công, suy nghĩ khỏi mắc công quan tâm. Còn ở một chỗ khác, lời Chúa viết trong sách Châm Ngôn đoạn 12 câu 27, kẻ biếng nhác không chiên nướng thịt mình đã săn. Rồi cũng trong sách Châm Ngôn đoạn 19 câu 24, lời Chúa viết kẻ biếng nhác thò tay mình trong đĩa, rồi không thèm đem nó lên miệng mình nữa. Có nghĩa là kẻ biếng nhác không phải thật là kẻ vô tư không quan tâm đến Chúa đâu. Thật ra hắn có đi săn, có nghĩa là hắn có để ý, có nghe ngóng về đạo lý của Chúa. Và hắn có dĩa đồ ăn trước mặt, có nghĩa là hắn có được sự ban cho nhưng không của Đức Chúa Trời. Chúa có mặc khải chính Ngài cho hắn thấy. Nhưng đứng trước lẽ đạo của Chúa, đứng trước sự ban cho của Chúa, đứng trước sự mặc khải của Chúa, hắn dừng lại. Hắn không muốn động chân, động tay, động não để giơ tay lên, đón lấy, há miệng, nhận lấy sự ban cho của Chúa. Hắn thấy rằng sao mà mắc công quá, phải ăn, rồi phải nhai, rồi phải tiêu hóa. Thôi, kể như là không có đồ ăn đi, để mình khỏi mắc công ăn. Tóm lại là mình chỉ muốn đi ngủ mà thôi, không muốn suy nghĩ, không muốn làm cái gì hết. Kẻ biếng nhác là kẻ chọn ngồi yên, chứ không muốn giơ tay ra để làm cái gì hết. Hành động biếng nhác của người biếng nhác và kẻ ngu muội ở đây, đó là họ không muốn suy nghĩ, không muốn tìm hiểu sâu hơn để có được lẽ đạo của Chúa vào trong lòng. Kẻ biếng nhác và kẻ ngu dại đều hành xử y như nhau, họ từ chối sự ban cho của Đức Chúa Trời. Và bằng chứng chỉ ra rõ ràng trong đời của họ, họ từ chối Đức Chúa Trời, thì trong lòng của họ đầy cay đắng, đầy sự hận thù và lo sợ, và đầy sự kiêu ngạo cùng với mọi tư tưởng gian tà. Đó là lý do vì sao chúng ta cũng hiểu người thế gian khi họ tập tành sử dụng yoga là bởi vì họ muốn tìm cách tống khứ những sự phiền phức này ra khỏi lòng họ, hơn là họ giơ tay ra để họ đón nhận lời của Chúa. Lòng của họ đầy chai đá, được Chúa mô tả như là một đám ruộng, một vườn nho đầy chôm gai. Hàng rào đá bao bọc cánh đồng của họ thì bị sụp lở, họ làm biếng, họ không làm gì hết để vun đắp cho đám ruộng của mình. Có nghĩa là họ không có biết thương cho thân của họ. Nếu họ biết thì họ hẳn đã cầm cày cầm cuốc đi ra để làm việc. Cầm cày cầm cuốc đi ra để làm việc là hình ảnh tượng trưng cho việc họ phải giơ tay ra đón nhận lời Chúa vào lòng và để cho lời của Chúa hành động ở trong lòng của họ. Loại người biếng nhác này có thể là chúng ta hay là không? Dĩ nhiên là không. Bởi vì loại người biếng nhác này là loại người từ chối Chúa, nên họ chưa bao giờ là con cái thật của Chúa. Trong số những người thuộc về danh sách sự sống của Chúa thì hoàn toàn không có ai thuộc về loại người biếng nhác này cả. Thật ra, mục đích chúng ta nhận diện kẻ biếng nhác và người ngu muội ở đây đó là để cho chúng ta nhìn lại chính mình. Chúng ta thật là con dân của Chúa, chúng ta đã nhận sự ban cho của nước thiên đàng, tức là chúng ta đã nhận chính Đức Chúa Jesus Christ vào trong lòng của mình. Chúng ta chẳng hề biếng nhác và ngu muội một tí nào đâu. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây đó là tại sao trong lòng của chúng ta còn giữ lại những bụi gai? Tại sao chúng ta không nhờ cậy Chúa để nhổ nó ra? Tại sao chúng ta để cho hàng rào đá của chúng ta bị sập lở? Có nghĩa là tại sao chúng ta để cho tình yêu ở trong lòng của chúng ta bị sức mẻ, bị sập? Tại sao chúng ta không nhờ cậy Chúa để hàn gắn điều đó lại ở trong lòng của chúng ta? Cũng có nhiều người trong chúng ta gặp được Chúa rồi, không phải là kẻ biếng nhác, không phải là kẻ ngu muội, nhưng cũng bày tỏ sự biếng nhác và ngu muội y như kẻ biếng nhác và ngu muội ở trong thế gian. Đó là làm biếng học lời Chúa, làm biếng không chịu suy gẫm và làm theo lời Chúa. Chúa ban cho chúng ta quyển Kinh Thánh là lời hằng sống nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày. Nhưng có nhiều người trong chúng ta ngồi nhìn quyển Kinh Thánh mà đầu óc ể oải, y như kẻ biếng nhác ngồi trước dĩa thức ăn. Tai chạm tới cuốn Kinh Thánh rồi, giống như kẻ biếng nhác tai đã đụng vào dĩa thức ăn rồi, nhưng nó làm biếng giơ tay bóc thức ăn bỏ lên miệng. Và cũng có nhiều người trong số chúng ta có quyển Kinh Thánh ngay trước mặt, nhưng làm biếng mở ra, đọc, nhai và nuốt lời của Chúa vào lòng. Lý do vì sao? Chúng ta tự kiểm tra lại chính chúng ta, hay là chúng ta sợ lời Chúa làm cho chúng ta bị đau, sợ lời Chúa làm cho chúng ta bị khó chịu, rồi mắc công phải ăn năn? Vậy là chúng ta là kẻ biếng nhác. Nhưng thật ra chúng ta không phải là kẻ biếng nhác, nhưng chúng ta đã hành xử y như kẻ biếng nhác. Nhưng chúng ta sợ ăn năn. Chúng ta có biết rằng Chúa từng giờ từng phút Ngài luôn luôn chờ đợi chúng ta ăn năn, bởi vì sự ăn năn của chúng ta luôn luôn làm cho Chúa vui lòng. Và ăn năn là một bằng chứng để chúng ta xác nhận giữa chúng ta với Chúa và giữa chúng ta với nhau rằng chúng ta vẫn còn sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở trong chúng ta. Nếu chúng ta không dành thời giờ để tra xét lương tâm của mình trước mặt Chúa mỗi ngày thì chúng ta dễ sẽ bị giống như người làm biếng và kẻ ngu muội mà chúng ta vô tình không biết. Kéo theo là chúng ta có thể bị khựng lại, không bao giờ có thể tiến xa hơn trong sự phục vụ ở trong nhà Chúa. Mà nếu không phục vụ thì đồng nghĩa với chúng ta là không có gì để hái, không có gì để gặt cho ngày cuối cùng cả. Chúng ta sẽ bước qua suy cảm điểm thứ nhì ở đây. Người biến nhát là người không muốn chuẩn bị cho tương lai của mình. Chúng ta đọc tiếp trong câu 33 và câu 34. Ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay ngủ một chút, thì sự nghèo của con sẽ đến như một kẻ đi rảo, và sự thiếu thốn của con áp tới như một kẻ cầm binh khí. Trong hiện đại, chúng ta thấy người biến nhát là người làm biếng, không chịu làm việc cho mảnh đất của mình. Hắn ta chọn ngủ một chút, chợp mắt một chút. Câu kinh thánh này không có ý chỉ thời gian một chút, theo như chúng ta hình dung thời gian trong ngày của chúng ta. Một chút không có nghĩa là vài phút, hay 15 phút, hay vài tiếng đồng hồ, hay là một buổi trưa, hay một buổi tối. Nhưng một chút ở đây, ý nói rằng kẻ biến nhát và người ngu muội, khi hắn ta nhìn lên trời, rồi hắn ta ngó qua mây, rồi hắn ta nghe gió thổi, thì hắn ta nói, trời nắng quá, nóng quá, không làm việc được, thôi, ngủ một chút. Rồi khi hắn ta thấy trời có mây, thì hắn ta nói, sắp có mưa rồi, thôi, không đi ra ngoài được. Rồi khi hắn ta thấy trời có gió, thì hắn ta nói, sắp có bão, cũng không đi được. Chúng ta xem ở trong Châm ngôn đoạn 12, xin lỗi, Châm ngôn đoạn 22 câu 13, lời Chúa đã ghi rằng, kẻ biến nhát có nói, có con sư tử ở ngoài đó, tôi sẽ bị giết ở giữa đường. Thế là hắn trốn ở trong nhà. Một chút của kẻ biến nhát ở đây có nghĩa là cả đời, bởi vì gặp hoàn cảnh nào hắn cũng nói, thôi, sao được. Thế là hắn chọn ngủ một chút. Thế là vừa thức dậy lại nói, sao được. Thế là hắn lại chọn ngủ một chút. Rồi vừa thức dậy thấy gió nổi lên, hắn lại nói, sao được. Rồi hắn lại ngủ một chút. Thế là cả đời đều là ngủ, không có làm cái gì hết. Người biến nhát là người từ chối làm việc, có nghĩa là từ chối vung xới cày cấy giao hạt, gieo hạt cho mảnh đất của mình. Hình ảnh này cho chúng ta thấy kẻ biến nhát là kẻ từ chối đón nhận lời Chúa cho linh hồn của mình, và từ chối dùng lời của Chúa để vung đắp cho linh hồn của mình. Bởi vì kẻ biến nhát thì tự an ủi mình rằng mình chưa có đói. Đang khi kẻ biến nhát nghĩ rằng mình chưa có đói, thì hắn ta liêm diêm thưởng thức một cách khoan khoái sự yên tĩnh ở trong nhà. Thì lời Chúa nói rằng sự nghèo khổ đang đi rảo chung quanh, có nghĩa là hắn ta nghèo về lòng thương xót, nghèo về sự tha thứ, nghèo về sự biết ơn, nghèo về sự ngợi khen Chúa, nghèo về sự chịu khó giải nắng dầm mưa trong công việc làm cho Chúa. Hắn ta nghèo hoàn toàn về kinh nghiệm của một người chịu thương, chịu khó làm việc cho Chúa. Kết quả là khi hắn ta bừng tỉnh vì bụng đói thì thấy ra là không có gì để ăn. Lời Chúa ghi sự thiếu thốn ập tới như kẻ vác binh khí, đồng nghĩa với sự chết ập tới ầm ầm, không còn cách nào để chống đỡ nữa. Lời Chúa trong Kinh Thánh mô tả cho chúng ta biết rằng ngày đó là ngày hoạn nạn lớn cho cái làm biếng và người ngu muội. Đó là ngày xét đoán cuối cùng của Đức Chúa Trời. Kẻ biến nhát thì vào ngày đó sẽ trưng bày mình ra một cách trần trụi trước mặt Chúa, không có kết quả gì để trình ra hết. Mảnh vườn của anh thì đầy gai góc, không có gì để gặt hái. Anh ta cũng trưng mình ra trước mặt Chúa bằng một thân thể trần trụi, bởi vì anh ta không hề biết nếm trải một kinh nghiệm nào trong việc theo Chúa và làm việc ở trong nhà Chúa. Ở trong Châm ngôn đoạn 6 câu 6 cũng có đề cập đến kẻ biến nhát. Hỡi kẻ biến nhát, hãy đi đến loài kiến, khá xem xét cách ăn ở nó mà học sự khôn ngoan. Tụi nó không có hoặc quan trưởng, hoặc quan cài đốc, hay là quan trấn. Thì nó cũng biết sắm sửa lương phạm mình trong lúc mùa hè và thâu giữ vật thực nó trong mùa gặt. Hỏi kẻ biếng nhác, ngươi sẽ nằm cho đến chừng nào? Bao giờ ngươi sẽ ngủ thức dậy? Ở đây không còn là một chút nữa mà là nằm ngủ triền miên, không làm gì hết. Khi đọc đến đoạn này, tôi thường hay nhớ lại bài thơ về con ve và con kiến của ông Jean de La Fontaine. Con kiến nó biết lo xa cho tương lai của nó. Kẻ biếng nhác thì không hề lo nghĩ đến tương lai của mình. Nếu trong logic của con người thì con người cần phải tích trữ để dành sẵn vật thực của mình đề phòng cho những ngày khó khăn thì có vật thực để ăn, thì con người cũng được Chúa mặc khải cho biết rằng con người cần phải biết lo lắng cho linh hồn của mình trong tương lai. Lời Chúa dạy cho chúng ta về việc chúng ta phải biết chuẩn bị cho tương lai của chúng ta. Chứ lời Chúa đây không dạy chúng ta phải biết thâu trữ vật thực giống như con kiến. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện: Xin Cha, hãy ban cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, và trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều cần thiết trong cuộc sống còn lại. Kẻ biếng nhác thì làm biếng, không giơ tay ra đón nhận sự ban cho của Đức Chúa Trời. Kẻ biếng nhác thì dòm ngó thời tiết khí hậu rồi thối lui trốn trong nhà ngủ, kết quả là linh hồn của anh ta là khô hạn, là gai góc, là nghèo khó, không có một ơn lành nào của nước thiên đàng đến đáp đầu trên cuộc đời của anh ta cả. Tại sao chúng ta nói nhiều về kẻ biếng nhác? Mặc dù chúng ta không phải là kẻ biếng nhác, chúng ta biết khi chúng ta tin Chúa, chúng ta biết lo cho tương lai của linh hồn của chúng ta. Đúng, chúng ta không phải là kẻ biếng nhác, vì ở trong nhà Chúa hoàn toàn không thể có kẻ biếng nhác. Thế nhưng, nhiều người trong chúng ta đã hành xử như kẻ biếng nhác ở trong nhà Chúa. Xin chúng ta hãy tự nhận ra chính mình để chúng ta nhận thấy rằng chúng ta lười biếng ở chỗ nào, để chúng ta ăn năn ở trước mặt Chúa. Kẻ biếng nhác thì không biết lo cho tương lai của hắn. Đôi khi chúng ta, cho dù chúng ta không phải là kẻ biếng nhác, nhưng chúng ta có biết rằng chúng ta đôi khi cũng chểnh mảng, đã không biết lợi dụng thì giờ và dịp tiện để chúng ta lo cho cái ngày mà chúng ta sẽ ứng hầu ở trước mặt Chúa, là chúng ta phải trình dâng mọi điều chúng ta làm trước mặt Chúa. Đó chính là tương lai của chúng ta. Chúa ban cho chúng ta có dịp tiện, có sức khỏe, có đầu óc đang rất tỉnh táo. Chúng ta có 24 giờ một ngày và chúng ta còn nhiều ngày sẽ trải dài trước mặt chúng ta. Chúng ta phải tìm kiếm Chúa hết lòng, chúng ta phải học lời Chúa, tìm hiểu về Ngài và ý muốn của Ngài là thế nào. Trước khi những ngày gian nan chưa đến, tức là trước khi Chúa tái lâm bất thình lình, lời Chúa kêu gọi chúng ta khá kính sợ Đức Chúa Trời và gìn giữ các điều răn của Ngài. Trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể và bụi tro trở về đất, cùng bà thần linh thì trở về với Đức Chúa Trời, tức là ngày mà chúng ta qua đời bất thình lình, hoặc lúc trẻ hoặc lúc già. Nhiều cơ đốc nhân đã tiêu xài thì giờ và sức lực của mình theo ý mình và thưởng thức những ngày trôi qua trong đời, trong những công việc làm mà chẳng hề có một ích lợi gì cho việc rao giảng tin lành hay làm chứng về Chúa hay là phục vụ ở trong nhà của Chúa, trong hội thánh của Chúa. Nhiều cơ đốc nhân cũng không học hỏi lời Chúa, cho nên không biết là mình phải làm cái gì ở trong nhà của Chúa. Nhiều cơ đốc nhân cho rằng mình tin Chúa, mình có Chúa, như vậy là đủ rồi, và không muốn thò tay vào dĩa thức ăn để bốc thức ăn đưa vô miệng. Và những cơ đốc nhân này thì sẽ không bao giờ nếm trải được kinh nghiệm về sự khiêm nhường trong sự phục vụ, cũng không hề nếm trải được sự chịu đựng hoạn nạn thử thách trong sự phục vụ. Nghĩa là cái gì? Những cơ đốc nhân này sẽ không có một kinh nghiệm gì hết để trình dâng cho Chúa, để kể lễ với Chúa. Đó là tại vì những cơ đốc nhân này đã biếng nhác, không muốn làm bất cứ điều gì ở trong nhà Chúa, không muốn chuẩn bị cho mình một tương lai sẽ phải ứng hầu ở trước mặt Chúa để kể cho Chúa nghe mình đã làm gì. Có nhiều cơ đốc nhân, khi chúng ta nói học lời Chúa, thì họ trả lời, thôi, làm biếng. Có nhiều cơ đốc nhân, khi chúng ta nói hãy thực hành lời Chúa, thì họ trả lời, thôi, sợ bạn bè chọc ghẹo. Nhiều cơ đốc nhân, khi chúng ta nói, thì cũng phải động tay, động chân, động não làm cái gì ở trong nhà Chúa chứ. Thì một vài cơ đốc nhân đó sẽ bắt đầu nhìn trời, nhìn mưa, nhìn nắng, nhìn mây, rồi nói, thôi, ai làm thì làm, còn tôi sợ bị ướt, tôi sợ bị nhức đầu, và ngồi yên, không làm gì hết. Chúng ta coi chừng. Đó là những cơ đốc nhân mà vào ngày xét đoán cuối cùng, Chúa sẽ nói với chính người đó. Không phải chúng ta không có quyền nói, nhưng chính Chúa sẽ nói rằng, hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác, hãy tránh xa ra khỏi ta. Bởi vì ngay từ đầu Chúa biết cơ đốc nhân đó không phải là một cơ đốc nhân thật, là cơ đốc nhân giả hình. Là con cái thật của Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ khiến chúng ta ăn năn kịp thời để cho chúng ta có thể phục vụ Chúa ở trong nhà của Chúa. Nếu ngày mai Chúa muốn đem chúng ta về với Ngài, thì ngay ngày hôm nay Chúa vẫn còn muốn dùng chúng ta phục vụ Chúa. Và Ngài muốn giữ chúng ta tiếp tục có ích lợi ở trong nhà của Chúa. Ngài không muốn cho chúng ta bị nghèo về tâm linh khi chúng ta đối diện với Chúa. Chúa yêu chúng ta và Ngài sắm sẵn mọi ơn lành, mọi dụng cụ cùng với mọi lời khích lệ để cho chúng ta đứng dậy làm một điều gì đó ở trong nhà của Chúa khi chúng ta còn đang sống, người già lẫn người trẻ, trẻ em lẫn người lớn, người mới tin Chúa hay người đã tin Chúa lâu năm. Chúa muốn chúng ta đứng dậy, nhận lấy những ơn lành của Chúa và bắt đầu làm một việc gì đó ở trong nhà của Chúa. Chúng ta sẽ suy gẫm điểm thứ ba, là điểm cuối cùng ở đây, đó là con cái thật của Chúa thì người đó phải không được làm kẻ biếng nhác. Thật ra Chúa sống ở trong chúng ta thì Chúa dạy chúng ta biết phải làm gì. Nếu chúng ta nói tôi không biết tôi phải làm gì ở trong nhà Chúa, thì người đó đang có xu hướng tìm cách thối thoát như một người làm biếng, sống một đời sống mà chúng ta vâng lời Chúa, thì đó là chúng ta đã làm rồi, vì nó bao gồm hết tất cả mọi việc làm của đức tin. Chúng ta làm chứng về tình yêu của Chúa, chúng ta làm chăm sóc cho kẻ mồ côi, cho người góa bụi, cho người già cả, chúng ta tham gia các công việc truyền giáo, chúng ta dạy đạo, chăm sóc trẻ em, chúng ta làm bổn phận giảng hòa ở trong hội thánh, chúng ta an ủi phục vụ một cách vô tư không vụ lợi. Đó là những việc chúng ta làm để trình dâng cho Chúa. Chúa đã dùng hội thánh của Chúa, có người chăn bày, có các chấp sự, có tổ chức theo sự dẫn dắt của Thánh Linh để cắt cử phần việc cho mỗi một con dân của Chúa. Ai làm việc gì, chúng ta chỉ việc vâng theo sự bổ nhiệm của hội thánh mà làm trọn phần sự của mình. Nếu chúng ta lớn lên ở trong mối quan hệ với Chúa thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ tự mình khám phá ra mình có ơn gì để làm điều gì ở trong nhà Chúa. Còn nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta hãy mạnh dạn xin phép Hội Thánh cho phép chúng ta thử làm việc này việc kia để chúng ta có thể tham gia hầu việc Chúa. Và đó là chân dung của một người siêng năng, hoàn toàn khác xa với lại người biếng nhác. Chúng ta cũng có thể tham gia các công việc hầu việc Chúa ở trong Hội Thánh bằng những lời nói khích lệ, an ủi những người mà đang gian nắng gian mưa để làm công việc cho Chúa. Nếu chúng ta nói một lời tiêu cực, nói một lời chỉ trích, đó là chúng ta làm hại cho công việc của Chúa. Đôi khi chúng ta cũng phải lưu ý rằng khi chúng ta hầu việc Chúa ở trong Hội Thánh, chúng ta cũng cần phải biết đầu tư về chính mình, chúng ta cần phải học hỏi và hạ mình chịu đựng để phải biết điều chỉnh chính mình để cho công việc Chúa được kết quả tốt hơn. Và nhất là chúng ta không trở thành cái cớ để làm cho anh em của mình rơi vô cái bẫy của sự cám dỗ, đó là anh em của mình trở nên khó chịu và cằn nhằn mình. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư tín Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 câu 4 và cũng ở trong câu 8 câu 9: ngợi khen Đức Chúa Trời Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Và ở câu 8 thì ông Phao-lô ghi tiếp: Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng mọi thứ khôn ngoan thông sáng. Lời Chúa xác nhận rằng chúng ta là những người khôn ngoan thông sáng, chứ chúng ta không phải là kẻ làm biếng hay kẻ ngu muội. Tôi tin rằng khi Chúa đi ngang qua ruộng của một con cái của Ngài thì chắc chắn Ngài sẽ nói rằng: ta có đi ngang qua ruộng của người siêng năng và vườn của kẻ khôn ngoan, ta thấy gốc nho mạnh mẽ và cành của nó trĩu quả. Những gì chúng ta nhận từ nơi tay của Ngài, chúng ta hãy ban cho. Giống như trong sách Truyền Đạo đoạn 11 câu 1: hãy luyện bánh của ngươi nơi mặt nước. Chúng ta thấy hành động luyện này không giống như hành động chúng ta đi ra hồ chơi rồi luyện bánh mì cho vịt ăn. Nhưng mà ở đây đó là một hình ảnh trừu tượng chỉ ra việc chúng ta chia sẻ, thực hành, ban cho những điều gì chúng ta nhận từ nơi Chúa. Chúng ta cứ ban cho và cứ phục vụ. Và đừng bao giờ lo rằng chúng ta không mang lại kết quả cho Chúa, bởi vì kết quả là thuộc về Chúa. Cũng ở trong sách Truyền Đạo, đoạn 11 câu 4, thì lời Chúa ghi rằng: ai xem gió sẽ không gieo, ai xem mây sẽ không gặt. Kẻ biếng nhác khi hắn nhìn gió thì hắn nói: gió mà lớn như vậy thì gieo là hạt sẽ bay đi hết. Khi hắn nhìn mây thì hắn nói: chắc sẽ có mưa, làm sao đi ra ruộng gặt. Chúa biểu chúng ta hãy ban cho, hãy phục vụ, thì chúng ta cứ làm. Chúng ta đừng bao giờ ngó quanh quất, nghe ngóng xem ai nói cái gì. Chúng ta đừng bao giờ sợ lời tấn công hay lời chỉ trích. Chúng ta đừng bao giờ tìm kiếm cơ hội thuận tiện rồi chúng ta mới đứng lên hầu việc Chúa. Bởi vì chúng ta mà chờ đến chừng đó thì chúng ta cứ phải chờ hoài và chúng ta sẽ trở thành kẻ biếng nhác. Nhất là ngày hôm nay, trong thế giới của chúng ta thì có khủng bố. Nếu chúng ta nói rằng sợ quá thì chúng ta sẽ không bao giờ thực hiện hành động rao giảng tin lành ra cho Chúa ở trên thế gian này. Còn ở trong Hội Thánh của Chúa thì có biết bao nhiêu là tiên tri giả, sói đội lốt chiên, đầy tớ giả, luôn luôn chọc ghẹo và làm cho chúng ta bị nản lòng. Nếu chúng ta nhìn trời nhìn mây rồi chúng ta nói chờ chừng nào thấy thuận tiện thì mới làm, thì chúng ta sẽ không bao giờ làm việc cho Chúa. Câu Kinh Thánh khẩu hiệu của chúng ta đọc: hỡi anh em, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Ở đây lời Chúa không kêu gọi một hai người trong hội thánh, nhưng mà là hỡi anh em, là toàn bộ mỗi con dân của Chúa trong hội thánh cùng nhau sát cánh với nhau để thực hiện hành động phục vụ Chúa. Và câu kinh thánh mà khẩu hiệu chúng ta đọc thì hoàn toàn ăn khớp với câu kinh thánh ở trong sách Truyền Đạo đoạn 11 câu 1. Chúng ta có thể đọc gộp hai câu lại chung với nhau như vậy: hãy luyện bánh ngươi, ta xin sửa lại, hãy luyện bánh chúng ta có nơi mặt nước, vì trong một tương lai gần chúng ta sẽ thấy nó lại. Hãy làm công việc Chúa một cách hết lòng, không ngưng nghỉ, vì công khó của chúng ta ở trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Amen. Bây giờ xin trân trọng kính mời hội thánh đồng đứng lên. Xin chúng ta dành ra một ít phút, chúng ta tra xét lại lương tâm của mình ở trước mặt Chúa. Trong thời gian qua, chúng ta lười biếng ở chỗ nào? Xin Chúa tha thứ cho chúng ta, và chúng ta hứa nguyện với Chúa, phàm điều gì trong hội thánh Chúa, trong nhà của Chúa mà Chúa cần chúng ta, xin hãy trả lời: có, con đây, xin Chúa hãy sai con. Và chúng ta hãy làm công việc Chúa một cách hết lòng, không ngơi nghỉ. Xin chúng ta cầu nguyện.